là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, người dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm có mặt bằng cho đơn vị thi công dự án tuyến đường nối Mường La với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tiếp đó là ghi nhận Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh cho nhân dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư đã làm việc với tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và quý 1 năm 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu của tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành. Báo cáo tóm tắt với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay do đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ, tỉnh Yên Bái đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách giai đoạn 2021-2025 do Trung ương và tỉnh ban hành, đẩy nhanh tiến độ lập, cơ bản hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục duy trì và đạt được kết quả tích cực. Bình quân từ đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng đạt 7,86% mỗi năm, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh trong vùng. Quý 1 năm 2023 đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Về kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái thực hiện 26 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư các dự án là trên 12.600 tỷ đồng. Riêng năm 2023, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao là gần 3.800 tỷ đồng. Đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2023, đã giải ngân trên 700 tỷ đồng bằng 18,5% kế hoạch, cao hơn giải ngân chung so với cả nước. Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, năm 2023, Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ giao vốn ngân sách trung ương trên 608 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được trên 223 tỷ đồng bằng 36,7% kế hoạch.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt lưu học sinh, sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bù Pi Mai năm 2023. Tới dự có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2022-2023, tỉnh Yên Bái có 89 lưu học sinh Lào đang học tiếng Việt và các chuyên ngành trình độ cao đẳng tại hai trường Cao đẳng Yên Bái và Cao đẳng Nghề. Trong thời gian học tập, các thầy cô giáo và các em học sinh tỉnh Yên Bái đã giúp đỡ các lưu học sinh Lào để các em sớm ổn định cuộc sống, học tập tốt. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được của lưu học sinh Lào trong thời gian học tập tại Yên Bái, đồng thời ghi nhận sự quan tâm giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo để có em có một môi trường sinh hoạt học tập tốt. Để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo lưu học sinh, góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác về mọi mặt giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương của nước bạn Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị Trường Cao đẳng Yên Bái và Trường Cao đẳng Nghề cần quan tâm tổ chức lưu học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, các phong trào văn nghệ thể dục thể thao, song song với việc chú trọng đào tạo tiếng Việt và các kiến thức chuyên ngành. Cùng với đó, các trường cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục toàn diện, chăm sóc đạo đức, lối sống, kỹ năng thực hành, công tác chăm sóc sức khỏe, thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên Lào, sắp xếp chỗ ăn ở, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho lưu học sinh. Đồng chí cũng đề nghị các trường chủ động giúp đỡ hỗ trợ lưu học sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống, từ đó tạo được sự gần gũi thân thiện giữa lưu học sinh với cán bộ, giảng viên và sinh viên Việt Nam. Nhân dịp Tết cổ truyền Bùn Pi Mai của nước bạn Lào, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc mừng các lưu học sinh Lào, mong các em cố gắng đạt được kết quả cao trong học tập. Chúc mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Senyabuli và tỉnh Viêng Chăn ngày càng bền chặt, góp phần củng cố tình hữu nghị Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tại buổi gặp mặt, các lưu học sinh Lào đã thực hiện những nghi lễ truyền thống của Tết cổ truyền Bùn Pi Mai.
Trước tình hình số ca mắc COVID-19 trên cả nước có chiều hướng gia tăng, ngày 12 tháng 4 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã ký công văn số 1042 yêu cầu các sở ban ngành, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. công văn yêu cầu tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sở Y tế cần duy trì hiệu quả công tác kiểm soát, tăng cường chỉ đạo giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường giám sát, xét nghiệm sàng lọc các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, đồng thời đảm bảo về cơ số thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ giáo viên phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh. Các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh và tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 38 sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và 19 sản phẩm khác cũng đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để cấp giấy chứng nhận. Trong thời gian tới, Sở Khoa học Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan, tiếp tục rà soát chọn lựa các sản phẩm đặc sản đặc trưng của tỉnh để xác lập quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ phù hợp. Đối với những sản phẩm đã được bảo hộ sẽ tiếp tục tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc giữ gìn phát triển thương hiệu. Từ năm 2020, tỉnh Yên Bái đã dành 5 tỷ đồng để thực hiện việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, tùy thuộc vào tính chất của từng loại sản phẩm cũng như nhu cầu điều kiện thực tế của từng vùng sản xuất đặc sản địa phương. Sở Khoa học Công nghệ tỉnh sẽ lựa chọn tạo lập và phát triển đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Khi được cấp quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, sẽ góp phần đảm bảo cho người tiêu dùng biết rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của sản phẩm, tạo thuận lợi để các tổ chức cá nhân dễ dàng tiêu thụ sản phẩm.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp trọng tâm là cải cách hành chính trong công tác chỉ đạo điều hành đang được ngành nông nghiệp triển khai quyết liệt, trong đó phấn đấu tỷ lệ hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng đạt 100%. Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến đạt 100%, sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn thương mại điện tử đạt 100%. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xây dựng hoàn thiện chính quyền số trong công tác chỉ đạo điều hành và tác nghiệp của các cơ quan đơn vị trực thuộc, đẩy mạnh kết nối trao đổi, gửi, nhận văn bản hành chính, ký số điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, liên thông kết nối chia sẻ dữ liệu đến các cơ quan đơn vị, người dân, doanh nghiệp, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển của ngành.
Để sớm hiện thực hóa quyết tâm chính trị và mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tỉnh Yên Bái đang cần tối thiểu 98 người có trình độ chuyên môn sâu về các ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin và hệ thống thông tin. Trong đó, để bảo đảm duy trì và vận hành toàn bộ hạ tầng lõi về công nghệ thông tin và truyền thông, thiếu 24 người, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, chuyển đổi số tại Sở Thông tin Truyền thông thiếu 23 người. Công chức viên chức được giao chuyên trách và kiêm nhiệm về công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại cơ quan đảng, cơ quan chuyên môn, trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thiếu 49 người. Hiện nay, những người làm nhiệm vụ chuyển đổi số công nghệ thông tin chuyên trách của tỉnh cũng còn ít, cơ bản là kiêm nhiệm. Người làm nhiệm vụ công nghệ thông tin được đào tạo đúng chuyên môn chưa nhiều. Trong những người làm nhiệm vụ công nghệ thông tin, số người có trình độ đại học trở lên cũng không nhiều. Toàn tỉnh chỉ có 9 người có trình độ thạc sĩ, 65 người có trình độ đại học, còn lại là trình độ cao đẳng.
Thôn Tập Lăng, xã Suối Giàng, 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Năm 2022, thôn có 2 trường hợp tảo hôn. Đối với xã Suối Giàng, trong 2 năm có 12 trường hợp tảo hôn. Mặc dù cấp ủy chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nhưng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống chưa giảm. Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng dân tộc, phòng tư pháp huyện, cán bộ chuyên trách dân số xã Suối Giàng đã tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, cũng như các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không vi phạm các quy định về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần đẩy lùi vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai qua địa phận xã Phong Dụ Thượng có chiều dài gần 30 km và có trên 154 hộ dân nằm dọc hai bên đường bị ảnh hưởng. Hiện nay 100% hộ dân xã Phong Dụ Thượng có tuyến đường đi qua đã đồng thuận sẵn sàng dịch chuyển tường rào, thu hoạch hoa màu để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công với mong muốn tuyến đường sẽ được khởi công trong thời gian sớm nhất.
Đồng thuận với chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15 qua địa phận xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Là một trong 54 hộ dân sống trên tuyến đường đi qua, mặc dù hơn 700 cây quế đang cho giai đoạn phát triển, nhưng gia đình ông Mai Văn Quỳnh ở thôn Cao Sơn đã không ngần ngại đắn đo, đã chặt hạ để giải phóng mặt bằng làm đường. Bởi theo ông, đường rộng mở thì đời sống của nhân dân sẽ được nâng cao về mọi mặt, nhất là kinh tế và dân trí. Ông Mai Văn Quỳnh ở thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên nói:
"Năm trước là cũng con đường này cũng có được đổ bê tông là coi nhà đường nó hẹp, xe không tránh được nhau. Bây giờ nhà nước quan tâm làm mở con đường nó to đổ mà làm con đường to để bà con nhất khánh khởi, mà coi như là cũng gia đình cũng để hết đất giải phóng mặt bằng để cho đoàn thi công, nhất là coi như gia đình chúng tôi cũng coi như là để hạ cây quế này, để dọn sạch này để cho đoàn thi công để làm con đường, gia đình tôi cũng nhất là vui vẻ đấy."
Hôm nay, gia đình chị Ngô Thị Điểm ở thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã huy động anh em và với sự trợ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành thu hoạch 250 cây quế từ 10 đến 15 năm tuổi để bàn giao trên 60 mét vuông đất cho dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15 với tinh thần vui vẻ và nhất trí cao dù chưa được nhận tiền đền bù. Chị Ngô Thị Điểm ở thôn Cao Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên chia sẻ:
"Rất vui phấn khởi được đảng và nhà nước quan tâm mở rộng con đường đi qua thôn bản. Tôi và gia đình đã huy động nhân lực để chặt hạ cây quế 15 năm tuổi để bàn giao mặt bằng cho các công trường thi công mở ra con đường cho thôn bản."
Dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15 qua địa phận xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên có chiều dài gần 30 km, đi qua hai thôn là Cao Sơn, Khe Mạng của xã Phong Dụ Thượng với 154 hộ dân bị ảnh hưởng, gần 63 hectare đất thổ cư, đất đồi và trên 1 triệu cây quế cùng nhiều vật kiến trúc, tường rào trong diện giải tỏa. Ngay sau khi phê duyệt, cấp ủy chính quyền địa phương huyện Văn Yên, đặc biệt là xã Phong Dụ Thượng đã tuyên truyền vận động để mỗi người dân trên địa bàn hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và đồng thuận ủng hộ để đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường. Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết:
"Khi mà có chủ trương phê duyệt dự án này, ở chính quyền địa phương đã tổ chức họp bà con nhân dân ở hai thôn để triển khai về những quyết định phê duyệt của dự án và một số các quyết định về hỗ trợ đền bù về cây cối hoa màu cũng như là nhà cửa. Bà con nhân dân đồng thuận rất là cao và ủng hộ cái chủ trương cái đường kết nối Mường La, Sơn La, Mù Căng Chải, Văn Yên để đấy là cũng mở ra một cái tương lai rất là tốt cho bà con nhân dân, rút ngắn khoảng cách đi lại giao thương giữa các huyện ở trong tỉnh. Chính quyền địa phương cũng như là các đồng chí lãnh đạo huyện cũng đã đến tại thôn Cao Sơn để phát động ra quân một cái buổi cùng bà con nhân dân để thu hoạch cây cối hoa màu ở trên đất trong phạm vi thi công và đặc biệt là những cây quế có giá trị rất là cao. Bà con nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ và cả thôn là đã huy động lực lượng bà con để đi cùng với là bà con nhân dân để thu hoạch quế. Địa phương sẽ cố gắng cùng bà con nhân dân ở hai thôn phấn đấu đến ngày 15 tháng 4 này sẽ có mặt bằng sạch để bàn giao cho đơn vị thi công."
Những ngày này, dù chưa nhận được tiền đền bù, nhưng rất nhiều hộ dân hai thôn của xã Phong Dụ Thượng đã chấp thuận giải phóng mặt bằng, chặt hạ cây cối, di chuyển tường rào và thu hoạch nhiều diện tích quế mà không hề tính toán thiệt hơn để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh Yên Bái cho biết:
"Thực hiện cái chủ trương chung của tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng, để ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng cho phát triển hạ tầng giao thông, thì qua các cái chủ trương của huyện cũng như là các công tác tuyên truyền đối với bà con nhân dân ở xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, thì tôi thấy thì rằng cái công tác tuyên truyền là rất tốt. Dù công trình thì được lựa chọn được xong nhà thầu đã thực hiện được cái công tác kiểm đếm, nhưng mà sau khi kiểm đếm xong thì bà con đã tự nguyện là chặt cây, thu dọn cây cối hoa màu để bàn giao lại cho nhà thầu thi công, với cái tinh thần đồng hành cùng người dân và thứ bảy cùng dân, thì tôi tin rằng cái công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng của địa phương chúng ta thì sẽ sớm hoàn thành và giao cho công trình sớm thi công đưa vào khai thác. Tôi đánh giá rất cao cái tinh thần của bà con.
Tuyến đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15 được thiết kế với quy mô đường cấp 4 miền núi. Có bề rộng nền đường 7,5m, bề rộng mặt đường 5,5m. Khi tuyến đường hoàn thành không chỉ giúp cho việc đi lại xe dễ dàng, dân trí được nâng cao, kinh tế được phát triển, đời sống vật chất tinh thần ngày càng tiến bộ, rút ngắn dần khoảng cách giữa vùng thấp với vùng cao, mà còn góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông của huyện Văn Yên nói riêng cũng như tỉnh Yên Bái nói chung, góp sức cùng địa phương sớm cán đích huyện nông thôn mới.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chuẩn đoán điều trị cho bệnh nhân cùng với được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ đã không ngừng nghiên cứu ứng dụng, áp dụng các kỹ thuật mới vào khám, chuẩn đoán và điều trị bệnh cho người bệnh, qua đó đã khám và điều trị cứu sống hàng chục bệnh nhân bị mắc các bệnh hiểm nghèo, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ hiện có 355 giường bệnh với 270 cán bộ y bác sĩ, trong đó có 56 bác sĩ. Trung bình mỗi ngày có từ 350 đến 400 người dân đến khám chữa bệnh. Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm các trang thiết bị máy móc y tế hiện đại, bệnh viện còn tích cực cử cán bộ y bác sĩ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, trực tiếp nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật mới vào khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Hiện tại, các y bác sĩ của bệnh viện đang ứng dụng được trên 1.300 kỹ thuật trong khám và điều trị bệnh. Trung bình mỗi năm, bệnh viện nghiên cứu áp dụng thêm được từ 5 đến 10 kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh cho người bệnh. Riêng năm 2022, bệnh viện đã nghiên cứu và ứng dụng thành công 7 kỹ thuật mới có chất lượng hiệu quả như kỹ thuật nội soi cắt sơ hẹp niệu đạo, nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi, phẫu thuật nội soi khâu thủng cơ hoàng, phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn ở trẻ em. Bác sĩ Trần Hoàng Long, Phó trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ nói.
Tập thể khoa ngoại Đa khoa Nghĩa Lộ thì đã nghiên cứu và ứng dụng một số những cái kỹ thuật mới vào trong điều trị, trong đó điển hình như là phẫu thuật tán sỏi qua da, rồi là phẫu thuật là ứng dụng nội soi ổ bụng để điều trị cái thoát vị bệnh trẻ em. Thì đây cái ứng dụng thoát vị nội soi thoát vị trẻ em thì là cái ứng dụng rất là mới được triển khai bị Nghĩa Lộ và đem lại hiệu quả tốt. Các cháu nhỏ thì được can thiệp phẫu thuật sớm, đặc biệt những trường hợp mà bệnh nhân béo hoặc là bệnh nhân có thoát vị bệnh hai bên thì được xử lý một lần cả hai bên. Đây là một phương pháp rất là hiệu quả và được ứng dụng thành công tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ.
Trong 3 tháng đầu năm, các y bác sĩ của bệnh viện đã khám bệnh cho trên 23.000 lượt người dân, đạt gần 30% kế hoạch năm. Trong đó khám tại phòng khám trên 11.700 lượt người, còn lại là khám ngoại viện. Các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành điều trị nội trú cho gần 4.900 lượt bệnh nhân, ngoại trú hàng trăm bệnh nhân. Số bệnh nhân khỏi bệnh ra viện đạt 97%, bệnh nhân chuyển vượt tuyến 3%. Các y bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật được 520 ca, thủ thuật 400 ca, chụp X quang gần 8.800 ca, nội soi hơn 400 ca, siêu âm trên 2.000 ca. Chất lượng khám và điều trị tiếp tục được nâng lên, tinh thần y đức được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ở khu vực phía tây của tỉnh. Chị Phạm Thị Mai ở phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ bị mắc sỏi mật nên chị được vào viện mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật thành công, đến nay chị đã qua cơn nguy kịch và dần bình phục. Chị Phạm Thị Mai, tổ 12, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Mới đầu thì tôi cũng có một chút lo lắng, nhưng mà khi vào đây khám và được các bác sĩ tư vấn thì tôi rất là yên tâm. Và tôi đã mổ sỏi mật được 3 hôm rồi mà đến hôm nay là sức khỏe cũng đã hồi phục. Và tôi cảm thấy là rất biết ơn các bác sĩ và các y bác sĩ ở đây đã chữa trị cho tôi. Và tôi mong muốn là trong thời gian tới thì bệnh viện sẽ được trang bị thêm nhiều trang thiết bị mới để phục vụ tốt cho bà con nhân dân trên địa bàn thị xã cũng như các vùng lân cận.
Năm 2023 này, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ ứng dụng thêm 10 kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh cho người bệnh. Sự cố gắng, nỗ lực và nhiệt huyết của các y bác sĩ bệnh viện đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng khám và điều trị cho nhân dân, giảm tình trạng bệnh nhân vượt tuyến. Bác sĩ Trần Quang Mạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ nói.
Để tiếp tục nâng cao cái chất lượng khám bệnh và điều trị cho người dân trong khu vực thì ban giám đốc cũng như tập thể các cán bộ trong bệnh viện cũng một đặt nêu cao vấn đề tăng cường cái nâng cao cái giao tiếp ứng xử Thứ hai là về chuyên môn thì tiếp tục duy trì bền vững các dịch vụ kỹ thuật đã triển khai, đặc biệt là khuyến khích các khoa phòng trong bệnh viện, đặc biệt là hơn nữa là các cán bộ học tập, tự học tập nghiên cứu, đi học thêm các lớp tập huấn cũng như học sau đại học, cập nhật các kiến thức mới, tiếp thu những dịch vụ kỹ thuật chưa triển khai được tại bệnh viện về áp dụng tại bệnh viện để làm sao ngày càng đưa người dân trong khu vực tiếp cận được nhiều hơn các dịch vụ kỹ thuật cao.
Phát huy những kết quả đạt được, cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu ứng dụng thêm các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh cho người bệnh và trở thành địa chỉ tin cậy về chăm sóc sức khỏe của nhân dân các huyện thị phía Tây.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua do tác động từ những bất ổn của tình hình chính trị tại một số nước đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam, một số ngành kinh tế bị ảnh hưởng mạnh như kinh doanh xăng dầu, xuất nhập khẩu nông lâm sản, thủy sản và may mặc do nhiều nguyên nhân như thị trường không ổn định, chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Điều đó khiến nhiều tháng qua các doanh nghiệp xăng dầu càng bán càng lỗ. Một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì không có hoặc nhận được quá ít đơn hàng từ một số thị trường truyền thống. Trong khi việc tìm kiếm thị trường mới lại rất khó khăn, thực trạng này cũng đang diễn ra tại tỉnh Yên Bái, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Từ đầu năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước nói chung và tại tỉnh Yên Bái nói riêng đều chịu chung cảnh thua lỗ do chiết khấu thấp, thậm chí có thời điểm chiết khấu bằng không kéo dài nhiều tháng. Trong khi các chi phí khác như vận chuyển, kho bãi, nhân công, tiền điện không hề giảm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Chiến Thắng có 5 cửa hàng bán lẻ và 11 đại lý trực thuộc. Để có nguồn xăng dầu cung cấp ra thị trường, công ty phải nhập xăng dầu từ kho Đức Giang ở Long Biên, Hà Nội, nên chi phí vận chuyển về tới cửa hàng của công ty tại Yên Bái bình quân từ 700 đến 705 đồng một lít xăng dầu. Mức này chưa gồm các chi phí khác như hao hụt, nhân công, tiền điện, quản lý cửa hàng, phòng cháy chữa cháy. Từ tháng 2 năm 2022 đến nay, chiết khấu của doanh nghiệp đầu mối để lại cho thương nhân phân phối, đại lý bán lẻ rất thấp, có thời điểm xuống còn 0 đồng một lít xăng dầu, khiến doanh nghiệp không thể bù đắp chi phí, càng bán càng lỗ. Trong khi trung bình mỗi tháng, công ty cung cấp ra thị trường 800 mét khối xăng dầu. Bà Nguyễn Thị Sinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Chiến Thắng cho biết, hiện chiết khấu với doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu tại kho Đức Giang là 645 đồng một lít xăng RON92, 515 đồng lít xăng E5, dầu 415 đồng một lít. Chiết khấu đảm bảo đủ lãi là 1.350 đồng một lít, trong khi chi phí vận chuyển từ kho Đức Giang đến các đại lý mất khoảng 700 đồng một lít. Bà Nguyễn Thị Sinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Chiến Thắng nói:
cái phần chi phí là vẫn còn gọi là ngấp ngoại theo cái hình thức là mà gọi là hoạt động thôi, chứ còn để mà gọi là có lợi nhuận thì là không có.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có gần 127 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Riêng công ty xăng dầu Yên Bái có 33 cửa hàng ở các huyện, thị xã, thành phố. Trong thời điểm giá xăng dầu không ổn định, khan hiếm hàng, áp lực thị trường dồn về công ty xăng dầu Yên Bái ngày càng lớn. Tuy nhiên, với vai trò là doanh nghiệp nhà nước, công ty xăng dầu Yên Bái đã có nhiều giải pháp duy trì để không làm đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu trong thời điểm cam go nhất. Ngoài chi phí khấu hao, nhân công, điện nước, phí vận chuyển, phòng chống cháy nổ, công ty còn chịu thêm chi phí về công tác quản lý. Năm 2022, trung bình mỗi tháng công ty chịu lỗ 1,5 tỷ đồng. Ông Bùi Đăng Toàn, phó giám đốc công ty xăng dầu Yên Bái chia sẻ.
Tình hình kinh doanh xăng dầu thì nối tiếp với khó khăn từ cuối năm 2022. Thì cái nguồn hàng về khó khăn cả về nguồn hàng lẫn cái mức thù lao chiết khấu. Thì đến sang đầu năm 2023 thì tình hình đã có được cải thiện nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi được cái vòng mà kinh doanh đối với đơn vị là chưa thoát khỏi cái việc kinh doanh lỗ. Thì dự kiến trong quý 1 năm 2023 này thì hoạt động kinh doanh của xăng dầu của công ty cũng dự kiến là vẫn còn lỗ khoảng 1 tỷ rưỡi. Thì cái đấy cũng là một cái áp lực để cho công ty trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của những cái tháng tiếp theo.
Trước thực trạng khó khăn chung của ngành xăng dầu cả nước, nhất là đối với các đại lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chỉ đạo xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 95/2021 và nghị định số 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Quan điểm chỉ đạo của nghị định sửa đổi nghị định số 95/2021 và nghị định số 83/2014 là đưa mặt hàng xăng dầu từng bước vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước mang tính vĩ mô, đồng thời tôn trọng các quy luật của kinh tế thị trường để giải quyết những mối quan hệ kinh tế giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Yên Bái cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 95/2021, nghị định số 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chính doanh nghiệp của mình. Bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên xăng dầu Chiến Thắng bày tỏ.
Trước đây chu kỳ điều chỉnh giá là 15 ngày, nhưng bây giờ theo cái nghị định 98 chỉ có 10 ngày thôi. Cho nên là các doanh nghiệp nó cũng có cái bất cập. Ví dụ hàng lấy về còn chưa kịp bán hết thì lại bắt đầu điều chỉnh ông nọ xuống giá hoặc là lên giá để còn đỡ. Nhưng xuống giá là doanh nghiệp chết rồi. Đấy. Mà xuống không phải xuống ít, xuống sâu hơn cái chiết khấu mình cho.
Ông Bùi Đăng Toản, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái chia sẻ thêm.
Ở trong những thời điểm khó khăn về nguồn hàng hoặc là những thời điểm mà thù lao chiết khấu thấp thì cái sản lượng của công ty bán ra rất là nhiều. Do vậy thì cũng đề nghị với những cái cơ quan quản lý nhà nước làm sao mà tăng cường cái hoạt động thanh tra kiểm tra giám sát cho hoạt động kinh doanh xăng dầu nó đảm bảo công khai minh bạch.
Không chỉ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang gặp khó mà một số doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đang trong tình trạng bị tồn kho nhiều lượng hàng do đơn hàng xuất khẩu bị cắt giảm mạnh. Công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái xuất khẩu giấy đế, giấy vàng mã, tinh bột sắn chủ yếu sang thị trường Trung Quốc và Đài Loan. Tuy nhiên thời gian qua do suy thoái về kinh tế khiến lượng đơn hàng sụt giảm do sự cắt giảm chi tiêu của hai thị trường này. Ở thị trường xuất khẩu tinh bột sắn, chỉ tính riêng quý 1/2023, công ty chỉ đạt 2,5 triệu đô la Mỹ và hiện đang tồn kho 20.000 tấn tinh bột sắn. Còn hoạt động xuất khẩu giấy vàng mã, giấy đế sang thị trường Đài Loan, công ty cũng đang gặp nhiều khó khăn. Trung bình 3 tháng đầu năm công ty xuất khẩu được khoảng 1.700 tấn, hiện đang tồn kho 1.000 tấn. Xuất khẩu giảm nên hoạt động của một số nhà máy phải tạm dừng. Chẳng hạn như nhà máy giấy Minh Quân trung bình mỗi tháng trước đây sản xuất 300 tấn giấy đế, giấy vàng mã mỗi tháng, nay sản lượng chỉ còn nửa. Công ty cũng dự kiến nếu thị trường không có những biến động tích cực thì trong quý 2 và quý 3, công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn. Ông Lê Long Giang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái cho biết.
Cái cạnh tranh về tư thương nó rất là lớn và giảm giá rất là mạnh. Và việc giảm giá đấy nó làm ảnh hưởng rất là lớn đến cái chi phí lợi nhuận của công ty cũng như chi phí quản lý công ty. Và đặc biệt là việc cạnh tranh như thế làm cho khách hàng Đài Loan người ta có những cái động thái ép chúng tôi về giá và người ta giảm cái sản lượng để chuyển đổi cái giá của xuống một cái mức thấp hơn. Do đó là chúng tôi đang cố gắng là đàm phán với khách hàng và duy trì cái mức giá ổn định để đảm bảo cái thu nhập của công ty cũng như là đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Hiện tại thì chúng tôi đang tiếp tục tìm đối tác mới để hợp tác gia công hoặc là chúng tôi có thể là tự gia công sau đó bán lại cho các cái đối tác mà có nhu cầu muốn mua.
Mặc dù chịu tác động của nền kinh tế thị trường nước ngoài, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu cần phải đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường thế giới. Chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông, xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu. Tiếp tục khai thác hiệu quả các chương trình hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế. Trong đó ngoài các thị trường truyền thống cần tập trung phát triển thêm các thị trường có tiềm năng khác. Các cấp chính quyền, ngành chức năng cũng cần theo dõi sát diễn biến thị trường, đánh giá các tác động đến sản xuất, nhập khẩu để chủ động dự báo và kịp thời thông tin chính sách, quy định mới của các thị trường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, giúp doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh không bị động, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các mặt hàng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, thúc đẩy phát triển các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế, tiềm năng của tỉnh.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.